Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 65 với đề tài Hãy tìm kiếm các ân tứ có ích, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 14, từ câu 6 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 14, từ câu 6 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em, nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kinh nghiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em? Vậy, dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng, như ống tiêu, đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói lòng bồng, trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết nói tiếng lạ trong giờ thờ phượng Chúa mà không có người thông giải thì có ích gì không? Tại sao? Câu 6. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô dùng những nhạc cụ phát ra âm thanh không rõ ràng và những ngôn ngữ trong trần gian để minh họa cho vấn đề gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào từ câu 7 đến câu 11? Câu hỏi thứ ba, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy cầu xin ân tứ tốt nhất để làm gì? Câu 12. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết việc nói tiếng lạ trong giờ thờ phượng Chúa mà không có người thông giải thì có ích gì không? Tại sao? Câu 6. Trước hết, Phao-lô dùng câu nghi vấn để kích thích sự suy nghĩ của con dân Chúa tại Côrintô. Thứ hai, Phao-lô sử dụng những từ ngữ diễn tả yêu thương, gần gũi, thân mật như người trong gia đình để gọi họ rằng, hỡi anh em. Thứ ba, Phao-lô lấy chính mình để làm ví dụ. Ông nói, ngay cả chính ông khi đến thăm hội thánh mà sử dụng ân tứ nói tiếng lạ thì cũng chẳng có ích lợi gì cho họ nếu không có người thông giải, bởi họ không thể hiểu những gì ông nói. Họ chỉ có thể hiểu khi ông sử dụng ngôn ngữ của họ. Lúc đó, họ nhận ra rằng lời dạy nào là sự khải thị, bày tỏ sự kinh nghiệm của Đức Chúa Trời và sự thông biết, hay đó là lời tiên tri hoặc sự dạy dỗ. Khi ấy, họ mới thật sự có sự thông công sống động giữa người công bố sứ điệp và người nghe. Lời Chúa đi vào tâm trí, giúp họ hiểu những gì họ đã nghe, rồi xuống tấm lòng, khiến họ đáp ứng theo lời Chúa dạy. Có như vậy, họ mới được tăng trưởng và lớn lên trong đời sống tâm linh, đem lại ích lợi cho hội thánh. Bài học áp dụng. Dù có được ân tứ nói tiên tri hay không, điều chúng ta cần nhớ là tất cả các ân tứ thánh linh đều đem lại ích lợi cho cá nhân hay hội thánh. Nếu chúng ta biết tận dụng chúng theo mục đích của Đức Chúa Trời, người không có ân tứ nói tiếng lạ cũng không nên chỉ trích những người có ân tứ ấy. Người có ân tứ nói tiếng lạ cũng không cực đoan cho rằng đây là dấu hiệu của người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và cũng đừng lạm dụng ân tứ này trong môi trường thờ phượng Chúa chung của hội thánh, vì như thế không gây dựng người nghe, trái lại còn gây vấp phạm cho người khác. Bởi hội thánh được thành lập nhằm mục đích gây dựng niềm tin cho con dân Chúa và giúp người chưa biết Chúa được gặp Chúa. Câu hỏi thứ hai, dùng những nhạc cụ phát ra âm thanh không rõ ràng và những ngôn ngữ trong trần gian để minh họa cho vấn đề gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Từ câu 7 đến câu 11. Kế đến, Paulo nói đến những nhạc cụ như ống tiêu hay đàn cầm, khi thổi hay đánh mà không tạo ra âm thanh đặc trưng của nó, thì làm sao người nghe có thể phân biệt đâu là ống tiêu và đâu là đàn cầm? Ngay cả tiếng kèn cũng vậy, tiếng kèn vang lên báo hiệu xung trận phải rõ ràng, dứt khoát, chứ không phải thổi một hơi dài những âm thanh đơn điệu. Nếu vậy, không ai biết để chuẩn bị ra trận. Đối với ngôn ngữ con người cũng vậy, nếu một người nói tiếng lạ mà không ai hiểu được, thì mọi người không biết người ấy nói gì. Việc đó trở nên vô ích, giống như nói lông bông, nghĩa là nói vào không khí, lời nói đó vô nghĩa. Paulo tiếp tục chuyển sang minh họa khác để làm sáng tỏ chân lý vừa nêu ra. Ông nói, trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Câu 10. Ngay cả vũ trụ này, mỗi ngày đều phát đi một thông điệp thật rõ ràng mà đôi khi con người không để ý lắng nghe. Trước Giả Thi Thiên 19, câu 1, câu 2 nói, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Cho dù đó là ngôn ngữ thầm lặng, huống chi những tiếng chim kêu, phượng hú hay tiếng khục khịch của loài thú để kêu gọi kết đôi, di cư, cho con ăn, cảnh báo mối nguy hiểm, vân vân, mỗi thứ tiếng đều có ý nghĩa và được dùng để truyền đạt một sứ điệp rõ ràng nào đó. Ngôn ngữ của con người cũng vậy, nếu không nói ra với những âm thanh được phát âm rõ ràng, thì không ai hiểu được người kia nói gì, khiến cho người nghe cho rằng người ấy là mang rợ. Nghĩa là, người nói thứ tiếng không ai hiểu và người ấy cũng coi họ như vậy, bởi không có sự truyền thông trong ngôn ngữ. Qua đó, Paulo muốn nói rằng, nhiều con dân Chúa tại hội thánh Corinto lạm dụng việc nói tiếng lạ ở bất cứ nơi nào mà đáng lẽ ra chỉ trong môi trường riêng tư mình với Chúa để bản thân mình được gây dựng. Trong nhiều trường hợp, những người nói tiếng lạ không biết họ đang nói gì vì ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Câu 2. Nên Phao-lô cho họ thấy việc nói tiếng lạ trong sự thờ phượng Chúa của hội thánh không đem lại ích lợi cho người khác nếu không có người thông giải. Nó giống như những nhạc cụ và những ngôn ngữ không phát ra âm thanh rõ ràng. Chính vì thế, họ cần điều chỉnh để không lạm dụng việc nói tiếng lạ. Bài học áp dụng. Trong hội thánh, người giảng, dạy, nói, cầu nguyện, hát tôn vinh Chúa, vân vân, tất cả đều phải sử dụng ngôn ngữ rõ ràng để ai cũng có thể hiểu và được gây dựng. Không ai được phép nói những điều có tính cách cá nhân riêng tư nhằm thỏa mãn cho riêng mình, nhưng tất cả đều phải hướng về Chúa để tôn cao Ngài, hướng về anh em để gây dựng lẫn nhau và hướng về những người chưa biết Chúa để rao truyền phúc âm cứu rỗi. Mọi lời nói, dù là tiếng lạ hay không, nếu đi ngược lại mục đích trên, đều trở nên vô nghĩa. Câu hỏi thứ ba. Paulo khuyên con dân Chúa hãy cầu xin ân tứ tốt nhất để làm gì? Câu 12. Sau cùng, Paulo khuyên con dân Chúa tại Corinto hãy nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Ông không hề đánh giá thấp bất kỳ một ân tứ thuộc linh nào của Đức Chúa Trời, vì các ân tứ ấy là bằng chứng về ân sủng của Đức Chúa Trời đang hành động trong vòng con dân Chúa. Theo Paulo, tiếng lạ cũng là một ân tứ thuộc linh, cho phép người nói bày tỏ sự mầu nhiệm với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, nó là nguồn để gây dựng riêng cho người nói. Nhưng trong bối cảnh sự thờ phượng chung của hội thánh, lời tiên tri vẫn có ích hơn cho hội thánh. Lời tiên tri gây dựng, khích lệ và an ủi hội thánh. Nó là một ân tứ để phục vụ người khác. Vì thế, Paulo khuyên họ hãy tìm kiếm những ân tứ lớn hơn, dư dật hơn trong việc gây dựng hội thánh. Ông hàm ý nói rằng, ân tứ nói tiên tri phải được ưu tiên hơn ân tứ nói tiếng lạ trong sinh hoạt chung của hội thánh. Vì mục tiêu của sự nhóm lại là mọi người phải nghe và hiểu rõ những gì được phát biểu. Còn việc nói tiếng lạ trong hội thánh chỉ được thực hiện khi có người thông giải. Có như thế, hội thánh mới được gây dựng và phát triển. Bài học áp dụng. Mặc dù các ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho tùy theo mỗi người, nhưng lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho biết chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho mình các ân tứ có ích cho hội thánh, nhất là ân tứ nói tiên tri để gây dựng hội thánh? Bạn được Đức Thánh Linh ban cho các ân tứ thuộc linh nào? Bạn có khám phá và tận dụng các ân tứ thuộc linh để gây dựng hội thánh không? Đừng vì bất cứ hoàn cảnh nào hay điều gì khiến chúng ta chôn vùi các ân tứ thuộc linh mà trở thành kẻ vô ích trong nhà Ngài. Hãy nhớ, Chúa muốn bạn làm lợi ra cho Ngài. Tình trạng của hội thánh Cô-rinh-tô ngày trước thật hỗn độn. Âm thanh của những thứ ngôn ngữ khác nhau vang dội trong giờ thờ phượng chung của hội thánh. Một vài âm thanh có thể hiểu được, nhưng những âm thanh khác thì hoàn toàn xa lạ, khiến con dân Chúa không thể gây dựng mà còn dẫn đến tình trạng mất trật tự. Chính vì thế mà Phao-lô khuyên họ hãy tìm kiếm những ân tứ lớn hơn, dư dật hơn để gây dựng hội thánh. Ông nhấn mạnh đến ân tứ nói tiên tri, vì hội thánh chỉ có thể được gây dựng và phát triển khi có lời Chúa được rao ra trong sự thờ phượng chung của hội thánh. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 14, từ câu 6 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 66 với đề tài Nguyên tắc gây dựng. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin gió thánh linh vô lòng, Giêsu ơi xin Ngài đoái ban hơi sống. Tôi xin gió thánh linh vô lòng, Giêsu ơi xin hà thánh linh vô lòng. Xin gió thánh linh vô lòng, Giêsu ơi xin Ngài đoái ban hơi sống. Tôi xin gió thánh linh vô lòng, Giêsu ơi xin hà thánh linh vô lòng. Xin gió thánh linh vô lòng, Giêsu ơi xin Ngài đoái ban hơi sống. Tôi xin gió thánh linh vô lòng, Giêsu ơi xin hà thánh linh vô lòng. Xin gió thánh linh vô lòng, Giêsu ơi xin Ngài đoái ban hơi sống. Tôi xin gió